đậm bờ môi cay đắng mơ từng hạt tương ngâm ngày vui giờ đã buồn những cơn say đã tàn còn đâu
kính thưa quý anh quý chị, những cái đề tài em chia sẻ là chuyên về Fatima, thì những đề tài này là những cái đề tài mà rất đặc biệt, bởi vì năm nay là năm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mình phải nói về Đức Mẹ Fatima. Mà các anh quý chị ơi, không phải ở Fatima là chỉ có nhắm đến Đức Mẹ thôi nha. Nếu mà ai mà nghĩ như vậy đó là không có đúng. Tại sao? Tại vì Đức Mẹ tới với chúng ta ở bất cứ nơi nào, nhất là ở Fatima, để đưa chúng ta về với lòng thương xót Chúa và đưa lòng thương xót Chúa đến cho chúng ta, chứ không phải Đức Mẹ tới để nói mẹ đây, yêu mẹ, đến với mẹ và stop ở đó. Không có, Đức Mẹ không có bao giờ làm như vậy hết. Đức Mẹ tới với chúng ta là để đưa chúng ta về với lòng thương xót Chúa, nhất là ở Fatima rất là rõ. Ở Lộ Đức hay là ở mấy chỗ khác thì nó chưa có rõ nét, nhưng mà ở Fatima rất là rõ. Bởi thế nên em chứng minh ngay bây giờ là ở Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi, và Đức Mẹ tới để đưa lòng thương xót Chúa tới cho chúng ta. Cái thứ nhất là ở Fatima đó, chúng ta sau cái lần hiện ra thứ ba 13 tháng 7 1917, thì Đức Mẹ sau khi tiết lộ hết bí mật Fatima toàn thể ba phần rồi, thì Đức Mẹ nói cái gì? Các con sau mỗi mùa mầu nhiệm hãy đọc lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến cái gì? Lòng thương xót Chúa, thấy không? Tại Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi. Rồi cái gì nữa là cái thị kiến cuối cùng ở Fatima là cái thị kiến gì? Ở Fatima chúng ta nhớ nha, cái biến cố Fatima nó có 3 phần chứ không phải là chỉ có năm 1917 không. Nó có 3 phần. Phần đầu trước năm 1917, phần thứ hai năm 1917 là phần chính, và phần sau năm 1917 nó có 3 phần chứ không phải chuyện thường. Đấy, khi nghiên cứu chúng ta mới thấy điều đó, chứ không có là thường thường chúng ta hễ mà nói đến Fatima thì chúng ta nghĩ đến ba mệnh lệnh có vậy thôi, chấm dứt. Phải không? Điều đó còn nghĩ gì khác nữa. Nhưng mà khi nghiên cứu mới thấy được nhiều cái nó mâu nhiệm trong nó hay trong đó lắm. Chứ không thường, chẳng hạn như cái biến cố Fatima chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ nghĩ đến năm 1917, không nghĩ những cái khác. Mà thật sự nó có trước năm 1917 là năm 1916, và nó có sau năm 1917 là 1925 và 1929. Nó là như vậy nữa cơ, chứ không thường đâu nhá. Thì bây giờ em đang chứng minh là nó có 3 phần như vậy, 3 giai đoạn như vậy. Thì giai đoạn cuối cùng á là giai đoạn 1925 và 29. Thì năm 1929 mới chấm dứt Fatima. Ở chỗ nào? Ở chỗ cái thị kiến cuối cùng, thị kiến ngày 13 tháng 6 1929 nha. Nhớ đó. Và thị kiến này là cái thị kiến ân sủng và thương xót. Cái thị kiến cuối cùng của Fatima là thị kiến ân sủng và thương xót, nhớ kỹ nhá. Ngày nào? ngày 13 tháng 6 1929, có nghĩa là cuối thập niên 1920, phải không ạ? Vậy bây giờ hỏi các anh quý chị, cái ảnh lòng thương xót Chúa này bắt đầu có từ hồi nào? Thì Fatima thì đúng rồi, nhưng mà em nói ngày đó. Ngày trong sách. Đây, nó có đầu thập niên 1930. Đấy, em gợi ý rồi đấy, đầu thập niên 1930. Có nghĩa là 1931 đúng không? Đó, 1931. Nhưng mà cái ngày nào? Bây giờ em cho thêm một cái tháng 2. À, tháng 2 năm 1931, nhưng mà cái ngày nào? Ở trong này không có đâu, đừng có giật sách. Ngày 22 tháng 2. Chúng ta thấy không? Vừa với chấm dứt Fatima ngày 13 tháng 6 1929, sang thập niên 1930 có ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy rõ chưa? Có nghĩa là Đức Mẹ đưa lòng thương xót Chúa tới với nhân loại từ Fatima. Chấm dứt Fatima là ngày 13 tháng 6 1929, với thị kiến ân sủng và lòng thương xót. Thì ngay sau đó 1 năm rưỡi, thì là tháng 6 mà tháng 2, thì Đức Chúa Giêsu hiện ra với chị Faustina. Và Chúa nói là chị thấy Chúa như thế nào thì hãy vẽ lại như vậy. Thì lúc bây giờ Chúa hiện ra như thế này, và cái ảnh được vẽ sau 6 tháng. Chúng ta thấy không? Nó lạ lùng, thấy không? Nghĩa là vừa chấm dứt Fatima thì tới lòng thương xót Chúa liền. Có nghĩa là Đức Mẹ dọn đường cho con người đi vào với lòng thương xót Chúa, và đem lòng thương xót Chúa tới. Đức Mẹ giống như tiền hô của lòng thương xót Chúa vậy. Bởi thế nên chúng ta thấy Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, theo em thực hiện 3 điều. Điều thứ nhất là để ban bố một sứ điệp thương xót. Thứ hai là để tiết lộ một bí mật thương xót. Và thứ ba là để thành lập một đạo binh thương xót. Có 3 điều mà thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Đức Mẹ tới Fatima để ban bố một sứ điệp thương xót, để tiết lộ một bí mật thương xót, và để thành lập một đạo binh thương xót. 3 cái điều đó nó đi liền với nhau. Vì thế nên 3 cái bài của em đều liên quan đến 3 cái đề tài đó. Đề tài cuối cùng là Fatima, đạo binh thương xót. Đề tài thứ hai là Fatima, bí mật thương xót. Và đề tài đầu tiên là vấn đề này là Fatima, sứ điệp thương xót. Mà chúng ta để ý chữ thương xót nhé. Để ý chữ thương xót. Tại sao em đặt nó như vậy? Tại vì như em vừa nói, ở Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi. Đức Mẹ tới với chúng ta để đưa lòng thương xót Chúa đến với chúng ta, và đưa chúng ta về với lòng thương xót Chúa. Nên tất cả những gì ở Fatima đều liên quan đến lòng thương xót Chúa. Dù là sứ điệp cũng là sứ điệp thương xót, dù là bí mật cũng là bí mật thương xót, dù là cái đạo binh cũng phải là đạo binh thương xót. Nếu không, không phải là Fatima nữa. Có vậy thôi. Thấy không? Thật ra nó hay lắm, mà Fatima nó hay lắm thôi. Thì em sẽ đi từ từ, em từ từ từ. Trước hết là Fatima, sứ điệp thương xót. Vậy bây giờ thử hỏi các anh các chị, sứ điệp Fatima đây là cái gì? Các anh các chị có nghe sứ điệp Fatima chưa? Vẫn nghe phải không? Sứ điệp Fatima. Vậy là sứ điệp Fatima là cái gì ạ? Cái đấy là mệnh lệnh Fatima. Mệnh lệnh đó là cải thiện đời sống, rồi lần hạn mân côi, rồi tôn sùng mẫu tâm, đúng không? Thì giống như là cái thứ tự nó như vậy phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi về ba mệnh lệnh Fatima đó, thì bây giờ chẳng hạn như là mệnh lệnh nào trước, mệnh lệnh nào sau, mệnh nào thứ nhất, mệnh lệnh thứ hai, thứ ba, thì ai trả lời được không? Thấy không? Và những mệnh lệnh đó ở đâu mà có? Ở đâu mà có? Mà ai mà tung ra ba cái mệnh lệnh như vậy? Thấy không? Bây giờ mình chỉ biết là ồ, có ba mệnh lệnh thế thôi, không có biết gì khác. Không biết mệnh lệnh nào trên, mệnh lệnh nào dưới. Cứ nói ra thôi, kể là kể như vậy thôi, thuộc thế thôi. Và cũng không biết nó ở đâu mà tại sao lại có ba mệnh lệnh đó. Có phải không ạ? Đấy không? Ở thì thôi cũng không sao hết. Nhưng mà thì vì thế nên bây giờ thì em xin chia sẻ thêm. Dù là ba mệnh lệnh như nữa cũng liên quan đến lòng thương xót Chúa. Bây giờ em định nghĩa nhá. Cải thiện đời sống là gì? Cải thiện đời sống là trở về với lòng thương xót của mẹ Maria. Tôn sùng mẫu tâm là gì? tôn sùng mẫu tâm là tin vào lòng thương xót Chúa như mẹ Maria. Và lần hạt mân côi là gì? Lần hạt mân côi là gọi là hiệp thông với lòng thương xót Chúa như mẹ Maria. Chúng ta thấy không? Mệnh lệnh gì cũng liên quan đến lòng thương xót Chúa hết. Bởi vì sao? Bởi vì Fatima đã có lòng thương xót Chúa rồi, và Đức Mẹ dẫn con người về với lòng thương xót Chúa và đem lòng thương xót Chúa đến cho con người. Bởi thế nên tất cả những gì Fatima như em nói đều liên quan đến lòng thương xót Chúa. Nếu chúng ta định nghĩa cái gì, chúng ta nói cái gì mà không có lòng thương xót Chúa ở Fatima, không có đúng ý Đức Mẹ tí nào. Thật ra nhưng mà thôi, bây giờ em không có dạy dòng thêm nữa mà em nói ngay vô cái sứ điểm Fatima. Fatima sứ điểm thương xót. Mà hễ mà nói đến thương xót là nói đến cái gì của em với chị? Nói đến thương xót là nói đến cái gì? Nói đến cứu chuộc. Có phải không? Cứu chuộc là thương xót đấy. Các anh các chị có thấy cái điều đó không? Bây giờ nhá, thử hỏi các anh các chị, nếu mà Thiên Chúa công bằng thì có cứu chuộc không? Thì có cứu chuộc không? Không bao giờ có cứu chuộc. Các người có tội sẽ phải phạt chết xuống hỏa ngục liền, nếu Chúa công bằng. Có phải không? Không có lòng thương xót. Vì thế nên em đã từng nói rồi, nếu mà Thiên Chúa chỉ có khôn ngoan, công bằng, quyền năng không, mà không thương xót, không phải là Thiên Chúa nữa, là một ác thần. Đúng không ạ? Là một ác thần. Đó, thưởng. Thế mà có công thì thưởng, mà có tội thì phạt. Có vậy thôi, xong, chấm dứt. Mà Thánh Gioan ở đoạn 1, thư thứ nhất, đoạn 4 câu 8 và câu 16, Ngài định nghĩa gì? Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu không phải chỗ là yêu những cái mà hợp với mình, hay là nó đẹp lòng mình, hay là nó làm thỏa mãn mình, hay là nó hợp với mình. Không có. Tình yêu như vậy là tình yêu chưa có hoàn hảo. Tình yêu nó phải là chiến thắng tội lỗi và sự chết, biết tha thứ cho người khác, nó mới là tình yêu thật. Tình yêu thương xót, tình yêu nhân hậu, phải không ạ? Vì thế tiếng Mỹ nó gọi là merciful love. Đó. Vì thế nên cái vấn đề ở đây đó, thương xót đây nó liên quan đến cứu chuộc. Rõ ràng cứu chuộc là thương xót đấy các anh các chị. Đó, nếu mà Thiên Chúa công bằng là có tội là phạt liền. Mà ông ở trong bà ấy vả đó, khi mà phạm tội rồi đấy, các anh chị biết cái tội của ông ở trong bà nó lớn lắm chứ không phải chuyện thường. Em đã từng nói các anh các chị rồi đó, về vấn đề đó. Cái tội của ông ở trong bà ấy, và chúng ta đừng có tưởng là chỉ có chỗ là không có lâm ơn lời Chúa đâu nha. Nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ là không tin vào Chúa. Không tin vào Chúa. Tin vào thằng quỷ. Tin vào con rắn quỷ. Cho Chúa là dối trá. Thằng quỷ mới là, mới nó mới đúng. Chúa nói sai rồi. Chúa đánh lừa con. Thấy không? Thằng quỷ nó nói với ai bà cái gì? Nó nói úi dồi, sở dĩ mày không được ăn cái đó là vì Chúa biết mày ăn cái đó là sẽ giống như Chúa, biết lành biết dữ đấy. Thế là nó đánh đống tin đem cái bà ta. Bà ta đang muốn nên giống như Thiên Chúa biết lành biết chữ. Thế là đi ăn liền, hái liền ăn. Thì có nghĩa là gì? Là cho thằng quỷ nó nói đúng. Chúa đánh lừa mình, Chúa dối trá. Thấy chưa? Cái tội của ai trong này và là tội khủng khiếp. Cho Thiên Chúa là đứng dựng lên mình, đứng chân thật vô cùng, trở thành như ma quỷ vậy, dối trá. Mà thằng quỷ mới là Thiên Chúa, thằng quỷ mới là chân thật. Chúng ta thấy chưa? Nguyên tội cũng nó khủng khiếp như vậy đó. Chứ có thường nhá. Vì thế nên Chúa mà phạt chết hết lúc bây giờ, phạt tham bà chết hết thì cũng đáng thôi. Có đúng không ạ? Tội khủng khiếp như vậy thì chỉ có đáng chết thôi, chứ không cứ cả làm gì. Nếu mà gặp mấy ông vua thì sao? Mấy gặp Hitler thì sao? Nói đến tên của ông vua đã bị chết rồi chứ đừng có nói đâu. Chứ bây giờ mà đối xử với Chúa như vậy thì chỉ chết ngàn đời chứ không phải chết ba đời nữa đâu. Thấy không? Và trong khi đó đã phạm tội rồi cũng không xin lỗi Chúa nữa. Không hề xin lỗi Chúa chí nào hết. Đi đổ cho nhau. Vậy mà Chúa vẫn thương xót. Thấy không? Chúng ta thấy thương xót chưa? Chúng ta thấy thương xót chưa? Rõ ràng là thương xót. Cứu chuộc là thương xót. Thương xót ở chỗ rất là thông cảm với con người ngu tối, khổ nạn tội lỗi. Do đó nên đúng, nó là tạo vật, tao là Thiên Chúa, khác với nó. ta không thể mà đối xử với nó như là nó vậy. Do đó Chúa tỏ cái lòng thương xót. Chúa giống như Chúa lợi dụng cái yếu đuối của con người, tội lỗi của con người để tỏ lòng thương xót. Nó hay vậy, nó hay vậy đó. Bởi thế nên chúng ta thấy như em nói, em vừa mới phân tách xong, thương xót nó liên quan và không thể nào tách rời với cứu chuộc. Bởi thế khi mà em nói Fatima sứ điệp thương xót, đây có nghĩa là sứ điệp cứu chuộc. Fatima bí mật thương xót, đây có nghĩa là bí mật cứu chuộc. Hay là Fatima đạo binh thương xót, đây là đạo binh cứu chuộc. Rồi em sẽ phân tách từ từ về những cái đó. Nhưng mà bây giờ em đang nói về sứ điệp cứu chuộc. À quên, sứ điệp thương xót và cũng là sứ điệp cứu chuộc. Thì ở chỗ nào, cái sứ điệp đó là cái gì? Sứ điệp đó đó là ở cái chỗ, cái câu cuối cùng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 10 1917, câu cuối cùng trước khi Đức Mẹ biến đi, trước khi Đức Mẹ không bao giờ trở lại Fatima ở cái đồi Cova da Aria, ở trên cái sồi đó nữa. Bởi vì hết 6 lần rồi, Đức Mẹ hứa 6 lần thôi, không bao giờ Đức Mẹ trở lại Fatima năm 1917 nữa. Thì là cái câu gì? Cái câu đó là cái câu chính yếu, là cái sứ điệp Fatima đó. Cái câu đó đó, tất cả Fatima nó ở chỗ đó. Đó là cái câu gì? Cái câu đó là cái câu đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Tất cả sứ điệp Fatima nó ở cái câu đó. Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Thì bây giờ em phân tách cái câu đó nha. Phân tách cái câu đó, trước hết là Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Và ở vị Thiên Chúa đó là ai? Và Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, ở chỗ nào và như thế nào? Đó, em phân tách cái câu đó để chúng ta thấy được là Fatima sứ điệp thương xót cũng là sứ điệp cứu chuộc như thế nào nha. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta thấy không? Đức Mẹ nói như vậy có nghĩa là gì? Cả của Đức Mẹ nữa đúng không? Phải không? Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, nghĩa là của cả Đức Mẹ nữa đó. Và Đức Mẹ cố ý nói câu đó là ám chỉ về ai vậy? Ám chỉ về ai vậy? Kỳ tư hữu chúng ta, chứ không phải lương dân, chứ không phải lương dân. Khi tư hữu chúng ta đó, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đó, chính là của khi tư hữu chúng ta đó, của Đức Mẹ đó. Và tại sao Đức Mẹ lại nhắm đến khi tư hữu chúng ta ở trong cái câu đó? Lúc bây giờ Đức Mẹ đang hiện ra thì cái gì đang xảy ra thưa anh quý chị? Thế chiến thứ nhất, đúng không? Thế chiến thứ nhất từ năm nào tới năm nào? 1914 đến 1918. Và thế chiến thứ nhất đang xảy ra ở đâu ạ? Ở Âu Châu. Mà Âu Châu là thế giới Kitô giáo. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Âu Châu là thế giới Kitô giáo. Mà thế giới Kitô giáo là thế giới sống bác ái yêu thương. Người ta cứ giấu này mà nhận các con là môn đệ của thầy. Gioan đoạn 13 câu 34. Đó, người ta cứ giấu này mà nhận đứa các con là môn đệ của thầy. Mà bây giờ đánh nhau như vậy thì là cái dấu gì? Là cái dấu gì? Là dấu phản Kitô. Là cái dấu mà không phải là Kitô hữu nữa, còn hơn là dân ngoại nữa. Dân ngoại nếu bây giờ nó không đánh nhau mà Kitô hữu đánh nhau, thấy không? Tôi nói đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, đây là của Kitô hữu đấy, của Kitô giáo đấy. Mà bây giờ người ta xúc phạm đến Chúa mà không có tội nào mà xúc phạm đến Chúa bằng cái tội lỗi đức bác ái, giết nhau, tàn sát nhau, cắn xé nhau. Đó, mà là anh em với nhau trong Chúa, con cái một cha trên trời, mà bây giờ như vậy thì còn cái gì nữa? Thế đó, Đức Mẹ van xin. Mà Đức Mẹ lúc bây giờ Đức Mẹ nói đó là Đức Mẹ không có khóc như ở La Celeste ngày 19 tháng 9 năm 1846, và không có cười như ở Lộ Đức ba lần. Ở Lộ Đức Đức Mẹ hiện ra cười ba lần. Ở đây Đức Mẹ nói rất là buồn, mặt rất là buồn để mà nói câu đó, để mà kêu gọi con người ta, không phải con người ta đâu mà chính kỳ tư hữu đó, đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Và Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây không phải chỉ có tư hữu thôi, mà Đức Mẹ còn cố ý nói Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Là vị Thiên Chúa là tình yêu nhân hậu, là tình yêu thương xót, đã yêu con người hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, yêu cho tới cùng. Mà con người bây giờ phản bội Chúa, xúc phạm đến Chúa như vậy, xúc phạm đến một đấng vô cùng, xúc phạm đến tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Do đó Đức Mẹ không ai kết hợp với Chúa bằng Đức Mẹ, không ai có một lòng thương xót như Chúa của Chúa bằng Đức Mẹ. Bởi vì sao vậy? Đức Mẹ là đầy ân phúc. Kính mừng Maria đầy ân phúc, mà Đức Mẹ đầy ân phúc ở chỗ nào? Đầy Chúa, mà Chúa là tình yêu nhân hậu nên Đức Mẹ cũng đầy tình yêu nhân hậu. Bởi thế nên phạm đến Chúa là phạm đến Đức Mẹ. Cho nên Đức Mẹ rất là đau khổ. Đức Mẹ thấy con cái loài người phạm đến lòng thương xót Chúa là Đức Mẹ không thể nào chịu được, và Đức Mẹ cảm thấy như Đức Mẹ bị xúc phạm vậy. Và Đức Mẹ kêu gọi là đừng có xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây còn có ý nghĩa như vậy nữa, là vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu, yêu con người ta không còn yêu hơn được nữa. Thì con người đừng có phản bội Chúa, đừng có xúc phạm đến Chúa, đừng có xúc phạm đến tình yêu của Chúa nữa. Đấy là sứ điệp thương xót đấy, sứ điệp thương xót ở chỗ đó đó. Chúng ta thấy không? Và vì thế nên nếu mà không xúc phạm Chúa nữa mới được cứu rỗi, còn nếu không hư đi. Bởi thế nên cái bí mật Fatima, bí mật thương xót đầu tiên là cái gì? Hoàng hôn. Em sẽ nói sau về cái đó. Nhưng mà bây giờ em đang phân tách cái câu mà đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, là sứ điệp thương xót đó đó, là sứ điệp cứu chuộc đó đó. Cái chữ Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai, đừng xúc phạm đến Chúa vì người đã bị xúc phạm đến nhiều, người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, ở chỗ nào và như thế nào? Thì bây giờ xin mời các anh các chị mở trang 30-31 và chúng ta ở trang 30 nhé, chúng ta đọc thấy những cái tội mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi là ở chỗ nào? Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mình máu châu báu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới để đền đáp những gì? Những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo mà chính người đã phải chịu. Chúng ta theo những tội mà người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi là những tội lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo. Và Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Nếu đây em nói là vì Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, yêu thương con người, không thể yêu con người hơn được nữa. Và bây giờ vị Thiên Chúa đó vẫn đang hiện diện trên trần gian này nơi Đấng Trinh Thánh Thể. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi thế năm 1916 là cái giai đoạn trước giai đoạn thứ bảy hiện ra ở Fatima năm 1917 là Thiên Thần Hòa Bình đã hiện ra với ba em thiếu nhi Fatima ba lần để làm gì? Để dạy cho các em phương cách đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Cái phương cách thứ nhất để đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể là cái gì? Là cầu nguyện. Phương cách thứ hai là gì? Là hy sinh. Phương cách thứ ba là gì? Là hương lễ ba lần. Và lần đầu vào mùa xuân, lần thứ hai vào mùa hè, và lần thứ ba vào mùa thu. Và cái câu mà em vừa đọc xong đó, đó là vào mùa thu lần thứ ba. Còn cái câu mà cái câu dưới đó đó, đó là lần thứ nhất vào mùa xuân. Cái câu lạy Chúa Trời con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người nói là những người nào không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa. Đấy, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi ở chỗ người ta không tin kính Chúa nữa, không thờ lạy Chúa nữa, không trông cậy Chúa nữa và không yêu mến Chúa nữa. Và chính vì thế nên người ta mới lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo. Thấy không? Thấy không? Vì thế nên chúng ta thấy cái hình, cái thị kiến ân sủng và thương xót nó hiện rõ, rất là rõ ràng. Chúng ta thấy cái câu mà lạy Chúa ba ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần á, ở trong cái thị kiến này chúng ta thấy có ba ngôi không? Thấy không? Ở trên cùng là Chúa Cha, đúng không ạ? Ở giữa là Chúa Thánh Thần, trên một cùng. Ở phía dưới là Chúa Giêsu. Thấy không? Và mình và máu, để chúng ta thấy cái chén thánh và chén thánh, chén máu và mình thánh không? Thấy không? Dân linh Cha, mình và máu, linh hồn và thiên tính, đó là cả con người Chúa Giêsu cho bên thập giá đấy. Chúng ta thấy rõ khi nó đầu, khi mở đầu Fatima là Chúa Giêsu thánh thể, và khi kết thúc Fatima cũng Chúa Giêsu thánh thể. Đó là vị Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Và ở trong cái câu đầu tiên đó, lăng nhục phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo, thì chúng ta thấy là ở trên gương mặt của Chúa và ở trái tim của Chúa chảy máu, đúng không? Chúng ta nhìn rõ đây, gương mặt của Chúa và trái tim của Chúa đang rỉ máu ra, những giọt máu đang nhỏ xuống chỗ nào? Nhỏ xuống bánh thánh và chén thánh ở lưng chân đó, nhỏ xuống đó. Chị nhìn vô chị sẽ thấy nó là như vậy. Thì như vậy có nghĩa là máu ở trên dung nhan của Chúa ám chỉ cái gì vậy? Chúa đau khổ vì những tội lăng nhục, mà thường thường người ta lăng nhục là phạm đến cái mặt của mình, đúng không? Cái danh dự của mình, đúng không? Những cái thế giá của mình đó, lăng nhục đó. Vì thế là máu của Chúa từ mặt nhỏ xuống, phạm thánh cũng vậy, cũng phạm đến dung nhan của Thiên Chúa. Rồi cái gì nữa? Rồi từ trái tim Chúa nhỏ máu xuống với tội thờ ơ lãnh đạo. Máu từ cái tim của Chúa là ám chỉ tình yêu của Chúa, nhỏ máu ra đau khổ. Bởi vì sao? Người ta thờ ơ lãnh đạo. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời chứ. Những cái này ý nghĩa hay lắm quên của chị. Như em vừa mới nói là mở màn cho Fatima, Đức Mẹ chưa tới thì Thiên Thần đã tới, đem ba em nhỏ đến với Chúa Giêsu thánh thể, đến với vị Thiên Chúa là Chúa của chúng ta đó. Và kết thúc cũng là vị Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đó. Và diễn tả bằng những tội lăng nhục phạm thánh thờ lãnh đạo bằng hình ảnh mà mặt của Chúa và trái tim của Chúa nhỏ máu ra, nhỏ xuống bánh thánh và chén thánh, là chính thánh thể. Và bây giờ em chứng minh, nói lại nói như vậy, nhưng mà bây giờ chứng minh, người ta không tin kính Chúa, chúng ta có thấy ngày nay người ta không tin kính Chúa đâu? Có quá nhiều, quá đúng đi chứ, không không tin kính Chúa đâu. Bởi vì sao? Khoa học nó lên hết rồi, cái gì cũng phải chứng minh mới đi, không chứng minh được là không có đáng đi. Thánh thể có chứng minh được không? Có thể chứng minh được không ạ? Bây giờ ai rước lễ xong rồi lấy bánh thánh đó, đi vô phòng lép, xong rồi chặt nó ra, xong rồi ngâm vào cái hóa học để xem là trong này có thần tính của Thiên Chúa không, có thật là thần bình thánh Chúa không, làm sao mà phân tách được không? Có bảo ạ? Và thì đâu đáng tin, người ta không tin chứ, bởi vì người ta quá thực tế rồi, người ta khoa học thực dụng. Nó nói không có thể nào mà thánh thể mà đây là mình thánh Chúa. Kể cả Kitô hữu tin lành họ cũng đâu có tin đâu. Đâu có tin Kitô hữu đấy. Chỉ có Kitô hữu công giáo mình mà chính thống có tin thôi. Chứ ngoài ra tin lành họ không có tin. Thấy không? Kitô hữu cũng không tin, nó không chỉ là những người khác. Không tin kính Chúa nữa. Và không tin đây còn ở chỗ nào? Ở chỗ là không tin Chúa hiện hữu nữa. Chứ đừng nói cho biết thánh thể đâu. Người ta bây giờ trở thành vô thần, giờ vô thần là gì? Là không có Thiên Chúa. Có vậy thôi. Cộng sản đấy không có Thiên Chúa. Và bây giờ kể cả tư bản cũng không có Thiên Chúa nữa. Tư bản bây giờ trở thành vô thần thôi. Nếu mà họ tin có Thiên Chúa thì họ có đàn áp người khác không? Họ có ăn hiếp người khác không? Họ có đi buôn người không? Có đồng tính luyến ái không? Có phá thai không? Vô thần rồi. Chúng ta thấy không? Không tin kính Chúa nữa. Và vì thế nên không thờ lời Chúa nữa. Không tin rồi thờ làm gì? Hả mà? Đó là lý do bây giờ các dòng tu bây giờ đâu có ai tu mấy đâu. Rồi bây giờ người ta đâu đi lễ mấy đâu. Nhất là Âu Châu đâu đi lễ mấy đâu. Thấy không? Chỉ có 15% bỏ đó thôi đi lễ. Cứ mà bỏ hết rồi. Nhà thờ đóng rồi bán hết rồi. và chính là Mỹ này này, các anh chị ơi, ở Philadelphia thì cách đây 3-4 năm em đi giúp tín tâm đó, rồi về Philadelphia có một anh ấy chở đi qua cái chỗ, anh nói là tí nữa chở anh chị đi đến cái chỗ mà cái nhà thờ bán cho Phật giáo. Mà thật sự chúng em đi tới chỗ đó, cái nhà thờ đó bán mà bây giờ nó trở thành những cái hình ảnh và những cái vàng kè giống như của Phật giáo vậy. Phật giáo chiếm cái nhà thờ đó rồi đấy, mua rồi. Chính ngay bên Mỹ này này, chứ đâu phải nói đâu xa ở bên Âu Châu đâu, mà chính ở gần đây là Philadelphia, chứ đâu đâu chúng em thấy tận mắt thấy được đó. Ta không tin kính Chúa nên không có thờ lại Chúa đó, không đi thờ đi lễ làm gì, vì đâu có tin có Chúa đâu mà đi thờ đi lễ. Vì kể cả những vị linh mục của các anh chị, như là một số họ cũng những cái mà người ta cho biết đó là truyền phép đó mà đôi khi không tin có Chúa. Vì thế nên mới có phép lạ thánh thể Lanciano ở bên Ý đó, cái vị linh mục truyền phép mà giống như hồ nghi đó, không tin đó, do đó mới có cái phép lạ đó. Có những vị linh mục cũng không tin đó, nhưng mà vẫn là linh mục, vẫn làm lễ, nó lạ vậy. Nhưng mà đây em đang nói là không tin kính Chúa, là không thờ lại Chúa, nó liên hệ với nhau và không trông cậy Chúa, thì như vậy cái gì có nghĩa là thực tế trong cuộc sống của họ, bởi vì họ nghĩ là khoa học có thể giải quyết được mọi vấn đề và nhân quyền có thể áp được tất cả những luật của Chúa. Bởi vì khoa học nào là bây giờ computer á, nó có thể nó biến hình này ra hình khác, rồi ôi dồi ôi, rồi chụp hình, rồi nhiều thứ lắm. Cái kỹ thuật ngày nay nó tân thời vô cùng. Hành thử cái khoa học nó làm cho người ta cảm thấy người ta tự phụ, phải không? Nó làm được hết mọi sự, đâu có ke, đâu có cần Chúa nữa. Đó, tự phụ, tự mãn. Cho nó cho Chúa dè. Không tin kính Chúa, không thờ lời Chúa, và bây giờ đời sống là không trông cậy Chúa nữa. Khi mà đau khổ nó xảy ra gì thì tất nhiên là không có Chúa rồi. Do đó nên lúc bây giờ lại đi đến Chúa, ông trời không có mắt. Rồi ông trời ác ôn, rồi tại sao thế nọ, tại sao thế kia. Đấy, thấy không? Khi mà đau khổ thì lại nghĩ đến Chúa, mà nghĩ đến Chúa không phải để tôn thờ, tin kính mà trở về với Chúa, mà lại trách Chúa. Nó như vậy đấy, con người ta nó luẩn quẩn như vậy. Trong khi đó Chúa dùng cái đau khổ để đánh động, để mang con người ta về với Chúa, mà con người ta lại xa Chúa thôi. Rồi cuối cùng là không yêu mến Chúa. Không yêu mến Chúa nên vấn đề đánh nhau, phải không ạ? Bởi vì cái giới đành mến Chúa yêu người đi với nhau. Mà bây giờ không yêu mến Chúa tất nhiên là đánh nhau thôi. Và cái đánh nhau đó chứng tỏ là không yêu mến Chúa. Chứ còn nếu mà yêu mến Chúa thì có đánh nhau không anh? Không. Do đó những anh chị em mình trong chúng ta đây này, mà chúng ta cứ nghĩ là trẻ Chúa có yêu Chúa lắm, đó, yêu Chúa lắm, vân vân, mà con ra ngoài con cứ chửi người khác, con cứ nghĩ xấu cho người khác, con cứ nói hành động cả người khác, cứ sáng nào cũng vậy, chúng ta lên trước Chúa thè lưỡi ra, ta là thè tay ra, đi nhận đến Chúa xong cái đi về, lại bắt đầu nói hành động xấu nhau, là lú mọi thứ hết, chúng ta hãy có được, là trước là như vậy, chúng ta thấy Chúa, Chúa trao cho cái gì đấy? Sau đó Judas nhận cái miếng bánh đó ăn vô là bị tẩu hỏa nhập ma liền, đúng không ạ? Rồi sau đó đi ra thì thánh Gioan nó sao? Trời tối, thấy không? Sau đó là lòng chúng ta, đó là lý do mà trước mỗi thánh lễ đó, giáo hội khôn ngoan vô cùng, đó là cái nghi thức thống hối. Nghi thức thống hối đấy là thống hối cái gì? Những cái tội lỗi, nhất là tội lỗi đức bất ái, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Là mầu nhiệm gì? Mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa. Mầu nhiệm cứu chuộc là mầu nhiệm yêu thương. Do đó nếu chúng ta còn hận thù ghen ghét, chúng ta không xứng đáng dâng của lễ yêu thương đó. Đó là lý do Chúa nói là nếu mà khi đến mà dâng của lễ đó, mà ngay tại chỗ đó mà nhớ lại là có người làm phiền đến mình đó, là phạm đến mình đó, phải có của lễ đó đi về làm hòa, chứ không có được dâng. Dâng đó là không có thành, Chúa không có nhận cái của lễ đó. Mà chúng ta còn để ý nữa là chúng ta là nạn nhân mà chúng phải đi làm hòa với phạm nhân, chứ đừng có nói. Thấy không? Đối với Chúa đó, chúng là phạm nhân, chúng ta bị người ta xúc phạm, đáng lẽ người ta phải xin lỗi mình mới phải, đó là công bằng, đúng không ạ? Mà không, Chúa nói ngược lại, Chúa dạy chúng ta cái khó như vậy đó, là phải tha cho người ta. mình phải đi làm hòa với cái người phạm với mình. Thôi, nó mới quái quăng vậy, nó mới khó. Nhưng mà thật sự ha, nếu mà nghĩ lại cũng dễ lắm. Bởi vì sao? Cái lúc mà chúng ta ăn năn sám hối trên đầu lễ gì, thì Chúa nói như vậy có nghĩa là gì? Tha thứ cho người ta. Có vậy thôi chứ phải đi về làm hòa rồi đấy là hết lễ mất tiêu rồi. Phải không? Đúng là tự động tha thứ chứ không cần phải người ta tới người ta xin lỗi mình. Không cần người ta phải đến xin lỗi mình. Và khi người ta xin lỗi người ta phải nói được câu này thì mới tha này. Ôi em không có ý gì đâu nhá. Em lỡ lời đấy mà. Thì mới tha, còn nếu cố tình có tha không? Không tha đúng không? Thì chúng ta còn phải ve vuốt nữa mới tha cho người ta đấy. Nhưng đâu có thương đâu. Có phải không? Đấy em nói đúng tin đen rồi đấy. Ai cũng cười vui vẻ vậy. Bởi vì sao? Đấy là cái sống đạo thực tế. Và thật sự là như vậy. Bởi thế nên khi mà rước lễ là chúng ta cố gắng ăn năn sám hối. Và đối với em vậy, bao giờ phải tới chỗ đó là nhớ là ok, có ai thôi con bỏ qua cho hết. Tí nữa xứng đáng mà rước lễ các anh các chị. Và khi mà Chúa tới rồi, lạy Chúa, xin Chúa thông thánh thần Chúa cho con, để con yêu anh em chị em con như Chúa yêu vậy. Chứ không có mỗi ngày chúng ta lên rước Chúa rồi này. Đó là lý do các anh các chị ơi, em đã từng thấy tận mắt có những gia đình bố mẹ rất đạo đức mà con cái bỏ đạo. Tại sao vậy? Tại vì bố mẹ đạo đức. Nó nói cái điều đó các anh các chị có tin được không? Nó thật sự là như vậy. Bố mẹ ngày nào cũng đi lễ, ngày nào cũng đọc kinh, nhưng mà toàn là đi nói xấu người khác, không tha thứ cho người khác, chửi bới người khác, chấp nhận người khác. Trời ơi, trước mặt con cái nói vậy thì xưng tội rước lễ hàng ngày, đọc kinh hàng ngày nó không có, không có hiệu quả. Vậy thì mình đi làm cái gì? Không có lại giống bố mẹ mình. Thấy không? Các anh chị thấy không? Mình làm gương mù không sống rõ ràng. Sống đạo đức gì mà như vậy? Đạo đức để đến nỗi cho con nó bỏ đạo. Thì chúng ta phải đặt lại vấn đề thôi. Em thấy là mấy gia đình như vậy đấy, chứ không phải một gia đình đâu. Cha mẹ đạo đức quá, con nó bỏ đạo. Chúng ta nghe nó chối tai lắm hả? Mà thật sự nó như vậy. Thật sự nó như vậy. Bởi vì bây giờ đám nhỏ nó thực tế lắm các anh chị ơi, nó nhân bản. Thế mà nói thằng biết đen là chết với nó đó. Sao lại nói là thằng? Gọi là người mà sao là thằng? Chúng ta thấy không? Mà nó không đi là thờ đi lễ, chứ mà nó làm cái việc khác ngon hơn mình á. Nó đi bác ái, nó đi giúp đỡ người ta. Chúng ta thấy không? Nó đi giúp đỡ người ta thực tế lắm. Vì thế nên khi mà phán xét chung cái gì, Chúa có hỏi đi thờ đi lễ mà là Chúa hỏi giúp đỡ người ta. Thấy không? Chúng ta đặt lại vấn đề đi. Đấy, nó là như vậy đấy. Chứ không được đâu. Thì đấy em đang nói vấn đề là Chúa đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Nó bao gồm cả những chỗ đó. Đôi khi chúng ta không biết chúng ta sống giả hình, phải nói như vậy. Vì thế thì Chúa mới phán phai siêu của luật sĩ, các ngươi sống giả hình. Các ngươi tưởng là các ngươi giữ đạo hay là giữ luật mà nỗi không có. Nên Chúa nguyện của phai siêu là chuyện khủng khiếp. Trong khi dân chúng Chúa không có hề đá động đến lỗi lầm của họ. Không. Nhưng mà hễ luật sĩ với phai siêu là Chúa nói thẳng, Chúa mạnh lắm. Ở phúc âm Thánh Matthew đoán anh cái chị cứ mở ra một con. Chúa nói, đoạn 23 xin lỗi, rất là mạnh. Đồ giả hình xong là đồ rắn quỷ. Con rắn rất cũng rồi. Chúa nói dùng những chữ rất là khủng khiếp với Pharisee. Nếu mà chúng ta mà không để ý mà sống đạo mà cứ lơ mơ là cũng chết rồi. Vì thế đây em chỉ nói đây nhân tiện đang nói về cái sứ điệp Panama, sứ điệp thương xót, sứ điệp cứu độ. Mà Đức Mẹ nhấn mạnh đến cái chỗ là Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Và em chứng minh là Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Là Thiên Chúa đã yêu chúng ta vô cùng, là Thiên Chúa Kitô hữu, là Chúa Giêsu Thánh Thể. Và người đã bị xúc phạm như thế nào? Người đã bị xúc phạm ở cái chỗ là bên trong không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa, không yêu mến Chúa. Do đó bề ngoài lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo. Vì thế nên bây giờ để đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ là đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là có mấy người nghe được cái lời của Đức Mẹ đó không? Không, đúng không? Vậy thì Đức Mẹ đúng bây giờ nói với ai vậy? Nói ba em thiếu nhi Fatima phải không? Vậy thì Đức Mẹ nhắn nhủ ba em thiếu nhi Thema cái gì? Có nghĩa là hãy ăn năn đền tội thay cho nhiều người khác. Đó là cái vấn đề liên quan đến đạo bình thương xót đó, để bù đắp. Bởi vì Thiên Chúa ghét con người ta rất là yếu đuối, không có thể mà tự mình trở về với Chúa được đâu. Khó lắm. Chúng ta thấy không, cải thiện đời sống rất là khó phải không ạ? Chứ đâu có dễ gì đâu, không có dễ đâu. Đó là lý do chúng ta thấy có những cặp sống với nhau, nam nữ sống với nhau, vợ chồng là không có đúng á. Khó bỏ nhau lắm phải không ạ? Rất là khó bỏ nhau, biết là cái đấy là không có đường đấy, nhưng mà rất là khó bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đó là những cái mà nó những cái liên hệ nó mật thiết nhiều thứ ở trong đó. Vì thế nên muốn tránh được những cái đó là phải có phép lạ, là phải có ơn đặc biệt. Nhà muốn có ơn đặc biệt đó là phải cái gì cơ? Là phải có những người cầu nguyện cho, là phải có hy sinh để tàu thay cho. Đấy, Chúa muốn dùng một cái đặc binh thương xót để mà thực hiện thay cho những cái tội nhân đáng thương, để cho họ khỏi sao, để cho họ được cứu rỗi. Và đó mới là đạo binh thương xót, ở cái chỗ là thay vì ai phạm tội người đó xuống hạ ngục thì đáng đời, còn tôi cố gắng đến thánh thì cho đó tôi bất công, bây giờ tôi được thưởng là phải, cho đó tôi không kè. Cái đấy là cũng đâu phải thương xót, cái này là công bằng, phải không? Và vì thế nên những cái người mà nghĩ như vậy đó, những người mà nghi như vậy đó thì cũng chưa hiểu ơn cứu chuộc là cái gì. Bởi vì sao? Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Thiên Chúa cứu chuộc từng người, mà bây giờ mình chỉ biết đến mình thôi, không khe người khác, có nghĩa là mình chưa có hiểu cứu chuộc, coi thường ơn cứu chuộc. Cho đó thà nhiều người hư đi mà tôi được lỗi, thì có nghĩa là thà cái công ơn cứu chuộc của Chúa mất nhiều giá trị đi, cứu được mình tôi là ngon rồi. Chúng ta thấy có được không? Có đúng ý Chúa không? Thấy chưa? đấy. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi vào chính ngạch. Chính ngạch là cái gì các anh các chị? Cái Mỹ gọi là mainstream á, phải không? Em thích cái chữ mainstream, chính ngạch. Chính ngạch có nghĩa là đi vào mainstream, có nghĩa là đi vào cái vấn đề là thương các linh hồn. Đó là lý do cái ngày 19 tháng 8 năm 1917 hiện ra lần thứ tư, Đức Mẹ nói gì? Nhiều, hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, bởi vì nhiều linh hồn bị hư đi thì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho. Là Đức Mẹ kéo ba em vào chính này, đó, vào chính cái đường lối của Thiên Chúa, vào chính lòng thương xót Chúa là chính ngạch, vào chính cái nguồn ơn cứu độ. Còn nếu không á, là chúng ta không để ý đến các linh hồn á hả, là linh hồn chúng ta cũng coi chừng. Thật sự là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải cứu các linh hồn thì linh hồn chúng ta mới được cứu. Vì thế nên em vẫn nói đó, là không phải là Chúa Giêsu nói ở trong cái trung thẩm là ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi thôi. Đói đây không hẳn là chỉ có đói phần xa được các anh chị, đói phần rỗi, đói được cứu rỗi, khát chân lý. Đó, nó còn kinh vậy nữa chứ không phải chỉ có phần xác đâu. Vậy bây giờ những người giàu vậy là không có đói không khát là được rỗi hay là hư đi à? Không? Những người đó cũng những người cần cứu rỗi nữa. Bởi vì những người đó là những người đói chân lý, khát chân lý, và những người trần truồng ở cái chỗ là không có ơn Chúa đủ cho họ được cứu rỗi, hay là họ bị ngục tù ở trong cái lòng tham lam vinh kỳ của họ, mà chúng ta không đến thăm viếng họ. Thấy không? Chúng ta thấy không? Cái câu mà Chúa nói là ta đói các ngươi cho ăn khát, nó liên hệ với cả tâm linh, tinh thần nữa, chứ không phải chỉ vật chất không thôi. Mà Chúa phán xét chúng ta là phán xét cái liên hệ giữa chúng ta với tha nhân. Chúng ta thấy ở trong cái trung thẩm không? Phán xét cái liên hệ giữa chúng ta với tha nhân, chứ không phải chỉ có cá nhân chúng ta mà được rồi. Nếu chúng ta không cho ăn, không cho uống, có nghĩa là một mình chúng ta thôi đó, là tiêu tùng. Thấy không? Là tiêu tùng. Còn nếu chúng ta có một liên hệ mật thiết với người khác là ok, là ngon lành, là chắc chắn được cứu rồi. Vì thế nên em xin tóm lại ở trong cái bài em chia sẻ đây, đó là cái vấn đề là Fatima sứ điệp thương xót. Fatima sứ điệp thương xót đây là sứ điệp cứu độ. mà sứ điệp đó là gì? Đó là cái câu Đức Mẹ nói cuối cùng khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima ngày 3 tháng 10 1917, trước khi Đức Mẹ biến đi không bao giờ trở lại Fatima năm 1917 nữa, đó là: đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây là ai? Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây chính là Chúa là Thiên Chúa của Kitô hữu. Chúa là Thiên Chúa của là đấng yêu con người không thể nào yêu được nữa, yêu cho đến cùng, yêu những kẻ thuộc về người. Ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 13 câu 1, Thánh Gioan nói gì? Người đã yêu thương những kẻ thuộc về người, đó là Kitô hữu chúng ta đó. Đó là những người mà người đã tuyển chọn á, thuộc về người, thì người muốn chứng tỏ người yêu cho đến cùng. Đến cùng đây là đến cùng ở chỗ nào? Đến cùng đây là đến chết. Không ai yêu bạn yêu của mình hơn những người hiến mạng sống mình cho người mình yêu, đó là đến cùng. Và đến cùng đây còn chỗ nào nữa? Đến con chiên lạc cuối cùng, đấy là Judas. Đấy là những cái con chiên lạc cuối cùng. Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây, là Thiên Chúa đấng yêu cho tới cùng. Và Thiên Chúa của chúng ta đây là đấng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Và Chúa Giêsu Thánh Thể đó bây giờ đang bị cái gì? Đang người ta không tin kính Chúa nữa, không thờ lại Chúa nữa, không trông cậy Chúa nữa, không yêu mến Chúa nữa. Và vì thế người ta đang lăng nhục Chúa, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạo mà cần phải đền tạ. Đó là lý do sau đó Thiên Thần chạy tiếp mà những gì người đã phải chịu. Xin vì thánh tâm Chúa và vì trái tim vô nhiễm với tội này Maria, xin Chúa tha cho những người ở trong này, tha cho những người tội nhân và ban cho họ ơn ăn năn hối cải. Bây giờ để đền tạ Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, thì như Thiên Thần dạy ba em ba lần. Thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ hai là hy sinh cho các linh hồn. Đó là thứ hai. Và mùa hè thì Thiên Thần dạy ba em hãy hy sinh. Và ba em hỏi là hy sinh như thế nào? Và ba em không có biết hy sinh như thế nào. Thì Thiên Thần nói là sao? Hãy biến tất cả mọi sự để trở thành hy sinh. Thì em sẽ nói cái đó sau. Khi nói đến tạo binh tương xót thì ba em luôn luôn hy sinh để cứu các linh hồn. Và cuối cùng là rước lễ để tạo Chúa Giêsu Thánh Thể. Rước lễ đây là một cái tác động khao khát Chúa, tin vào Chúa, chúng ta mới tới với Chúa Giêsu Thánh Thể, phải không? Rồi chúng ta thờ lại Chúa, chúng ta mới tới Chúa Giêsu Thánh Thể. Rồi chúng ta trông cậy Chúa, chúng ta mới tới với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch yêu thương, là tất cả sự sống của chúng ta mới tới Chúa. Và nhờ đó chúng ta mới có thể yêu người ta như mình ta vậy. Amen. Anh Duy nói gì ạ?
Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đắm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon, ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu lần